Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Chi Phương, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2024. Đảng cầm quyền Hàn Quốc bị chia rẽ sau khi quốc hội biểu quyết truất phế tổng thống. Phương Tây bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với chính quyền mới ở Damas, Syria. Bão Chido tàn phá đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, tàu chiến Mỹ trở lại quân cảng Rim của Campuchia, phải chăng dấu hiệu Phnom Penh cải thiện quan hệ với Washington hay rạn nứt với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, vì sao chưa phải lúc thích hợp để Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan? Thưa quý vị, sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua kiến nghị phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối tuần qua, hôm nay, Tòa Bảo hiến nước này bắt đầu xem xét các thủ tục để cách chức Tổng thống. Trong lúc ông Yoon vẫn từ chối hợp tác điều tra, Đảng Quyền lực Nhân dân PPP của ông ngày càng bị chia rẽ. Sáng nay, Chủ tịch Đảng cầm quyền, ông Han Dong-hun đã từ chức, xem việc ban hành thiết quân luật là đi ngược lại với các giá trị của đảng. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết cụ thể.
Un parti en lambeaux. La défection de 12 députés du parti au pouvoir vers l'opposition a fait basculer le
vote. Một chính đảng trở nên hoang tàn. 12 dân biểu thuộc đảng cầm quyền đã đưa lá phiếu của mình cho phe đối lập, khiến cuộc biểu quyết tại Quốc hội hôm thứ Bảy đã có thể thông qua kiến nghị phế truất Tổng thống Hàn Quốc. Thế nhưng, 85 nghị sĩ vẫn đứng về phe Tổng thống, bất chấp mưu toan ban hành thiết quân luật. Bị chia rẽ nội bộ như vậy, đảng PPP này đã trở thành giống như cái bóng của chính mình. Ngoài chủ tịch đảng PPP, các quan chức cao cấp khác trong đảng cũng đã thông báo ý định rời khỏi vị trí lãnh đạo. Hôm nay, trong khi Tòa Bảo hiến đã bắt đầu họp để xem xét việc phế truất Tổng thống, đảng cầm quyền không biết liệu có thể hoạt động bình thường cho cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo hay không. Tòa có 6 tháng để quyết định có cách chức Tổng thống hay không. Ông Yoon Suk-yeol đã tuyên bố từ chối trình diện trước các cơ quan chức năng để bị thẩm vấn. Nếu các thẩm phán xác nhận việc cách chức ông Yoon, một cuộc bầu cử Tổng thống mới sẽ được tổ chức. Phe đối lập đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, với lợi thế đang dẫn trước đảng của Tổng thống hiện đang bị chia rẽ.
Celio Fioretti, Seoul, RFI.
Cũng trong khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay thông báo đã nhận 38 xe tăng chiến đấu Abrams từ Mỹ. Đợt tiếp nhận vũ khí này nằm trong nỗ lực của Đài Loan củng cố năng lực quân sự đối phó với khả năng xảy ra cuộc tấn công từ Trung Quốc. Chi Phương cho biết thêm.
Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, số xe tăng M1A2 Abrams đã đến Đài Loan vào cuối ngày hôm qua và đã được đưa về căn cứ quân sự Tân Trúc, phía nam thủ đô Đài Bắc. Hãng thông tấn Đài Loan CNA cho biết thêm là loại vũ khí mới này được giao cho Đài Loan lần đầu tiên từ 30 năm qua, thuộc khuôn khổ hợp đồng đặt mua xe 108 chiếc xe tăng hồi năm 2019, trị giá tổng cộng hơn 1,2 tỷ đô la. Số xe tăng còn lại sẽ được giao lần lượt trong các năm 2025 và 2026, theo lời một quan chức quân sự Đài Loan nói với hãng tin Pháp AFP. Quân đội Đài Loan hiện có đến 1.000 xe tăng loại Sabre Tiger sản xuất trong nước hay là M60A3 do Mỹ thiết kế, nhưng công nghệ đã lỗi thời. Đầu tháng 11 vừa qua, Đài Loan đã nhận từ Mỹ một lô rocket đa nòng HIMARS đầu tiên, loại tên lửa được dùng trên chiến trường ở Ukraine. Trong vòng 5 thập niên gần đây, Hoa Kỳ đã bán cho Đài Loan nhiều loại trang thiết bị quân sự và đạn dược trị giá nhiều tỷ đô la, đặc biệt là loại chiến đấu cơ F-16 và các loại tàu chiến. Năm 2024, Đài Loan dành một khoản ngân sách kỷ lục 19 tỷ đô la cho quốc phòng. Còn số này có lẽ sẽ đạt đỉnh mới trong năm 2025. Và cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng hối thúc Mỹ ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan và hậu thuẫn các thế lực ly khai, đòi độc lập ở Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm tuyên bố, xin trích, ý đồ của chính quyền Đài Loan tìm cách có được nền độc lập bằng vũ lực và trợ giúp từ ngoại bang sẽ gặp thất bại. Và Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Hết lời dẫn.
Về Syria, sau thái độ thận trọng ban đầu, phương Tây bắt đầu liên lạc trực tiếp với chính quyền mới của Syria, cho dù Hayatari Ansam HTS vẫn nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố, đi tiên phong là Mỹ và Anh. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria đã tiếp xúc với thủ lĩnh của HTS hôm qua. Phái đoàn ngoại giao của Pháp sẽ đến Damas vào ngày mai. Thanh Hà lược thuật.
lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas đến Bruxelles dự hội nghị ngoại trưởng 27 nước thành viên, cho biết là đại diện cao cấp của châu Âu về Syria đến Damas trong ngày hôm nay tiếp xúc với giới lãnh đạo mới ở Syria để thảo luận về những biện pháp cụ thể. Liên hiệp châu Âu đã cắt đứt các kênh ngoại giao với Syria từ tháng 5 2011 để phản đối Damas đàn áp thẳng tay người biểu tình chống lại chế độ Bashar al-Assad. Hôm 8 tháng 12 vừa rồi, Liên minh nổi dậy Syria đứng đầu là tổ chức Hồi giáo cực đoan HTS đã lật đổ chế độ của Tổng thống al-Assad. Đúng một tuần lễ sau, thủ lĩnh của tổ chức này Abu Ahmed al-Golani tiếp đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria để thảo luận về vấn đề nhân đạo và khả năng người tị nạn Syria hồi hương. Trong hai ngày cuối tuần, thì Hoa Kỳ và Anh Quốc lần lượt thông báo là đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao với HTS. Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO thì đã mở cửa trở lại đại sứ quán ở Syria. Thông tin viên của RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết Liên Âu vẫn còn nhiều nghi vấn về những ý đồ của giới lãnh đạo mới ở Damas.
Pour le moment, la position européenne sur le dossier syrien est surtout un rappel de grands principes.
Hiện tại, lập trường của Liên Âu về Syria vẫn dựa trên một số những nguyên tắc cơ bản. Các phát biểu của lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas hay của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từ một tuần lễ qua đều nhấn mạnh Liên Âu mong muốn một tiến trình chuyển đổi dân chủ ôn hòa và bao gồm tất cả các chính đảng, các cộng đồng tôn giáo ở Syria. Hiện giờ, theo lời một quan chức cao cấp châu Âu hôm thứ Sáu tuần trước, Bruxelles đang chờ xem giới lãnh đạo mới ở Damas hành xử như thế nào. HTS đến nay vẫn bị Liên Hợp Quốc xếp trong danh sách các tổ chức khủng bố và do vậy vẫn bị Liên Âu trừng phạt. Theo ông Julian Barnes-Daisy, giám đốc đặc trách về hồ sơ Trung Đông của Tổ chức Tư vấn Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, thái độ chần chừ đó không có lợi cho cả Syria lẫn Bruxelles. Theo chuyên gia này, có nhiều việc cần phải làm cùng với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc để giúp Syria thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị, chẳng hạn như cải thiện tình hình kinh tế, dỡ bỏ một số lệnh cấm vận trong những lĩnh vực then chốt. HTS giờ đây là lực lượng đang chiếm thế áp đảo, cần phải đối thoại với họ, hết lời dẫn. Cuối tuần qua, bà Kallas cho rằng hãy còn quá sớm để Liên Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong khi Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với HTS, Liên Âu thì vẫn thận trọng loan báo là chỉ sắp sửa liên lạc với các giới chức ở Damas và chỉ trong khuôn khổ các chương trình hoạt động, chứ không phải ở cấp chính trị.
Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Cũng tại Syria, một tuần sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, các căn cứ quân sự Nga, Tartus và Memim bắt đầu sơ tán. Sáng nay, Điện Kremlin cho biết đã liên lạc với chính quyền mới, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của các căn cứ chiến lược của Nga ở Trung Đông, có vị trí quan trọng đối với các hoạt động quân sự của nước này tại châu Phi. Từ Latakia, nơi đặt căn cứ không quân Memim của Nga, hiện đang bị lực lượng HTS bao vây, đặc phái viên Manon Chapelin gửi về bài phóng sự.
Depuis 10 jours, la base aérienne russe à Memim est cadenassée. Des combattants HTS ont trahi Kalachnikov.
Từ 10 ngày qua, căn cứ không quân Nga Hamenin đã bị khóa cửa. Các binh lính của lực lượng HTS trong bộ quân phục cũ kỹ khoác súng Kalashnikov trên vai, canh gác tại các lối vào cửa. Lực lượng HTS đã ra lệnh cấm không cho ai ra vào căn cứ này. Ông Zakaria Harir, một lính của HTS, nghi ngờ là phía Nga đang chuẩn bị sơ tán. Ông nói, không ai trong số họ ra ngoài bằng lối này và họ vẫn ở trong đó. Một số lính của chế độ al-Assad, những kẻ phản bội, cũng ở trong đó với họ. Một số khác thì đã bỏ chạy trước khi chúng tôi đến. Họ đã buông vũ khí và bỏ lại những viên đạn cuối cùng ở lối vào căn cứ này. Hết lời dẫn. Theo hình ảnh từ vệ tinh thu được hôm thứ Sáu tuần trước, hai máy bay vận tải Antonov An-124 đang xếp đồ. Ở phía trên sân bay, có một quả khinh khí cầu đã được triển khai, có gắn camera giám sát. Ông Ahmed quan sát tất cả vụ việc từ nhà của ông, nằm cách đó khoảng 100 mét. Ông nói, có nhiều hoạt động diễn ra tại sân bay. Các máy bay cất cánh gần như là hàng ngày. Tôi cho rằng họ sơ tán binh lính. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là vẫn còn nhiều hoạt động ở bên trong. Hết lời dẫn. Căn cứ quân sự này được đặt tên là Con đường Tử Thần. Các máy bay cất cánh từ đây gần như hàng ngày đều oanh kích thành phố Idlib, cứ địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS chống chế độ al-Assad. Sân bay cũng là một căn cứ chiến lược lớn cho các hoạt động quân sự và cho đội lính đánh thuê của Nga ở châu Phi. Ông Ahmed cho biết, xin trích, chúng tôi đã mệt mỏi với các âm thanh của chiến tranh. Từ 5-6 ngày qua, tình hình yên ổn hơn và cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Nhưng chúng tôi sợ rằng chiến tranh có thể tái diễn và cuộc khủng hoảng bắt đầu ở đây. Trong tuần này, Điện Kremlin đã thông báo Nga đang đàm phán với các lãnh đạo mới Syria về tương lai của các căn cứ quân sự đặt tại nước này.
Manon Chapelin à Latakia, RFI.
Cũng liên quan đến Nga, hai tàu chở dầu của Nga ngày hôm qua đã bị đắm trong một cơn bão tại eo biển Kerch tại vùng biển Hắc Hải, ngăn cách bán đảo Taiman ở phía đông với bán đảo Crimea bị Moscow sáp nhập vào nước Nga. Theo thông báo của chính quyền Nga, tai nạn này đã khiến ít nhất một thủy thủ Nga thiệt mạng và làm tràn dầu ra Hắc Hải. Chính quyền Kiev báo động nguy cơ một thảm họa môi trường mới vào lúc hệ sinh thái biển trong khu vực đã bị cuộc chiến tranh tại Ukraine tác động nghiêm trọng. Từ Kiev, thông tín viên đài RFI Emmanuel Schatz tường thuật.
Les images de deux pétroliers russes en plein naufrage, brisés et coulant dans la mer Noire.
Hôm Chủ nhật, các hình ảnh hai chiếc tàu dầu bị vỡ và chìm xuống biển đã được phát đi rộng rãi tại Nga và Ukraine. Hơn 4.300 tấn dầu mazut có nguồn gốc từ dầu mỏ đã tràn ra biển, tạo thành một lớp dầu màu đen gây ô nhiễm, trong khi các nhân viên cứu hộ tìm cách hỗ trợ các thủy thủ đoàn. Thời tiết xấu dường như là nguyên nhân của vụ đắm tàu này, trong khi Kiev cáo buộc Moscow vô trách nhiệm khi cho phép những chiếc tàu dầu này di chuyển giữa lúc có bão, gây ra một mối họa mới cho môi trường trong khu vực. Ngoài việc đã trở thành một vùng phi luật lệ và là khu vực giao tranh, nơi mà Ukraine đã đánh chìm hơn 1/3 hạm đội tàu chiến của Nga, hệ sinh thái ở vùng Hắc Hải đã bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh. Vào năm ngoái, vụ phá hoại đập chứa nước ngọt Nova Kharkova đã khiến 18 tỷ mét khối nước ngọt của vùng Kherson đổ ra cửa biển, quét sạch một số loài sinh vật biển. Những loại sinh vật đặc biệt bị đe dọa là các loài giáp sát, một số loài cá, cũng như quần thể cá heo và nhiều loài cá voi.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Hôm nay, 48 giờ sau khi trận bão Chido tàn phá đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương, với lo ngại hàng trăm và thậm chí là hàng ngàn người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng đặc trách các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp đến hiện trường. Thanh Hà cho biết tiếp.
Trước mắt, các giới chức y tế tại Mayotte đưa ra con số 14 người thiệt mạng, thế nhưng theo lãnh đạo của hòn đảo này thì rất khó để thẩm định một cách chính xác thiệt hại nhân mạng, bởi theo truyền thống của đa số dân cư theo đạo Hồi tại đây, lễ mai táng phải được tổ chức trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tất cả các khu nhà ổ chuột đều bị phá sập với sức gió có lúc lên tới hơn 220 km/h. Bão Chido đã thổi qua Mayotte hôm thứ Bảy vừa qua và đây là trận bão mạnh nhất kể từ 90 năm trở lại đây. Hình ảnh truyền hình cho thấy đảo Mayotte hoang tàn với những ngôi nhà bị tốc mái, những cột điện bị đánh sập, cây cối ngổn ngang trên đường phố, các bệnh viện tan hoang sau cơn bão, sân bay chỉ có thể hoạt động trở lại sớm nhất là trong 10 ngày nữa. Paris thiết lập cầu không vận từ đảo Réunion, một vùng lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp, cách đảo Mayotte 1.400 km đường chim bay để cứu trợ các nạn nhân. Cuối ngày hôm nay, Tổng thống Macron chủ trì một cuộc họp tại Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng Liên Bộ để thẩm định tình hình ở Mayotte. Bão Chido và Mayotte là thách thức đầu tiên đối với tân Thủ tướng François Bayrou vào lúc ông đang giáo diết chuẩn bị thành lập nội các.
Còn tại Paris, tân Thủ tướng Pháp ông François Bayrou ngày hôm nay bắt đầu vòng tham vấn các chính đảng cùng lúc với việc thành lập chính phủ nhằm tìm kiếm một con đường cho phép ông thông qua một ngân sách mà không cần đa số ở Quốc hội.
Tân Thủ tướng Pháp cho biết ông sẽ tiếp lãnh đạo các nhóm nghị sĩ theo thứ tự tầm mức quan trọng của từng đảng ở Quốc hội. Theo đó, người đầu tiên ông gặp ngày hôm nay là Chủ tịch nhóm dân biểu Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc bà Marine Le Pen, cùng Chủ tịch đảng là Jordan Bardella, một cách tiếp cận mà bà Le Pen hoan nghênh là tích cực hơn so với người tiền nhiệm Michel Barnier đã bị các nghị sĩ lật đổ. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, lần lượt trong ngày, ông Bayrou sẽ gặp lãnh đạo nhóm nghị sĩ đồng hành vì nền Cộng hòa của Tổng thống Macron và nhóm nghị sĩ Đảng Xã hội, trong khi Đảng Cực tả nước Pháp Bất khuất đã từ chối gặp Thủ tướng. Cuộc tham vấn này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày mai.
Nhìn sang nước Đức, hôm nay Thủ tướng Olaf Scholz đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, bước cuối cùng để có thể đi đến một cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng 2 năm 2025. Từ Berlin, thông tín viên đài RFI Pascal Thibault giải thích.
Sans majorité, Olaf Scholz ne peut plus espérer faire adopter des textes au Parlement.
Không có đa số ở Quốc hội, Thủ tướng Olaf Scholz không còn có thể hy vọng thông qua bất cứ văn bản luật nào ở nghị viện. Để chấm dứt tình trạng này, hiến pháp của Đức dự trù một phương pháp. Nếu thua trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng có thể yêu cầu Tổng thống giải tán Quốc hội. Đây cũng là phương pháp mà Thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã hội SDP Gerhard Schröder sử dụng vào năm 2005. Hơn 2 tháng trước cuộc bỏ phiếu, Olaf Scholz đã bị tê liệt. Thủ tướng mất đi sự ủng hộ và đảng SPD của ông thấp hơn 15 điểm so với đảng Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức CDU theo các cuộc thăm dò. Chủ tịch đảng CDU Friedrich Merz, hiện được viên sáng giá cho chức thủ tướng. Tuy nhiên, nhà chính trị học Julia Reichmann cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về việc thay đổi lãnh đạo đất nước. Bà nói xin trích, tôi không loại trừ khả năng ông Olaf Scholz có thể thắng cuộc bầu cử này. Ông ta luôn bị đánh giá thấp, ví dụ như trong cuộc bầu cử năm 2021. 3 tháng trước cuộc bầu cử, đảng của ông ấy chỉ giành được 14% ủng hộ, theo các cuộc thăm dò. Ai cũng nói rằng đảng SPD đã đến hồi kết, nhưng cuối cùng lại là đảng đến được vạch đích và ông Scholz trở thành thủ tướng, hết lấy dẫn. Đảng Xanh hiện vẫn là đồng minh của Olaf Scholz, có thể sẽ bỏ phiếu trắng chiều nay. Chỉ có phe Dân chủ xã hội bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng, như vậy là ông sẽ mất tín nhiệm, kết quả sẽ chẳng có gì gay cấn. Các đảng đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 2, 2025. Đảng Xã hội và Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo sẽ phải trình bày chương trình tranh cử của họ vào ngày mai.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Na Uy viện trợ 230 triệu euro cho Hải quân Ukraine vì mục tiêu tăng cường an ninh tại Biển Đen. Trong thông cáo được Oslo đưa ra ngày hôm nay, đã cho biết như trên và nói thêm là một phần lớn số tiền này sẽ được dùng vào việc giúp Ukraine tháo gỡ mìn. Na Uy bắt đầu giải ngân khoản viện trợ nói trên kể từ đầu năm tới.
Ngày hôm nay, Philippines đã phê chuẩn một hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản, cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực trong khu vực. Thỏa thuận cũng cho phép tăng cường các cuộc diễn tập quân sự chung, cũng như mở rộng các hợp tác quốc phòng khác, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quân, trong bối cảnh có nhiều thách thức về an ninh. Phía Nhật Bản cho biết Tokyo vẫn cần bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận này trước khi đi vào hiệu lực.
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake dành chuyến xuất ngoại đầu tiên sang Ấn Độ. Chuyến viếng thăm chính thức bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Theo dự kiến, ông sẽ hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi.